Bích Huyền và chương trình Một Thoáng Hương Xưa thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả và các bạn rất thân mến. Thưa quý vị, mặc dù bây giờ là tháng 5 nhưng vẫn nằm trong nội dung của thời gian tháng 4 tưởng niệm ngày 30 tháng 4 75. Bích Huyền hân hạnh chia sẻ cùng quý vị và các bạn cảm nghĩ của một cựu phóng viên Đài Phát thanh Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay ông là chủ bút Nhật báo Người Việt và là giám đốc đài VNCR miền Nam California, đó là ông Vũ Ánh. Cảm nghĩ của ông sau khi đọc cuốn sách Can Trường Trong Chiến Bại, hành trình của một thủy thủ của tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại, cựu phó đề đốc Hải quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Can Trường Trong Chiến Bại, cái tên sách mang một vẻ gì đó như một lời biện minh. Nhưng thưa quý vị và các bạn, trong suốt 330 trang sách, tác giả là cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại không hề biện minh cho một thất bại lớn lao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong biến cố 30 tháng 4 75. Thất bại đó đã được ghi nhận bằng những cách nhìn khác nhau của nhiều tác giả Việt Nam cũng như ngoại quốc. Nhưng khác với những tác giả này, cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại chỉ ghi lại tất cả những gì đã xảy ra trong đời binh nghiệp mà ông đã trải qua, ít dùng những tĩnh từ trong lúc mô tả, cố gắng để những cảm tính ra ngoài những trang sách và cũng rất ít lời phê phán những người khác. Đoạn chót trong lời mở đầu ở trang 20, ông viết như sau: biết rằng sự thật mất lòng, nên nếu tôi đã làm cho một vài vị nào đó bối rối, thì khi hạ bút viết ra, tôi cũng đau lòng không kém. Tôi xin quả quyết rằng Can Trường Trong Chiến Bại sẽ không làm thay đổi tấm lòng quý mến và kính trọng cũng như tình chiến hữu của tôi đã có từ trước đến nay đối với các vị đó. Các vị đó là những nhân vật đã được đề cập trong cuốn hồi ký. Nhưng vì là nhân chứng trong một số trường hợp hay biến cố quan trọng, cho nên tôi đã cố gắng trả lại sự thật cho lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, giữa một số những hồi ký của các tướng lãnh hoặc những nhân vật cao cấp trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây mà mục tiêu chỉ là biện minh cho sự thất bại, đôi khi hèn nhát của mình, hoặc với mục tiêu đổ lỗi cho những người khác, đoạn văn nói trên của một tướng lãnh rất trẻ trong quân chủng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa lúc đương thời quả thật là hiếm và đáng quý. Cách viết của ông cho chúng ta thấy nguyên vẹn nhân cách của những người lính Việt Nam Cộng Hòa giữa những cơn lốc của thời đại. Nhân cách ấy đã khiến cho người đọc khi đọc hết cuốn sách thấy mình có thể trút bỏ chút bi phẫn còn vương lại sau những năm tháng ảm đạm tại quê nhà hay những ngày tháng lưu lạc tha hương. Những bi phẫn ấy đã từng hành hạ phần đông những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trong suốt 32 năm qua. Trước đó, ở trang 17 trong Can Trường Trong Chiến Bại, tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại đã giải bày những suy nghĩ của ông về thất bại 30 tháng 4 75 với tấm lòng khoan dung và mở rộng như sau. Hai mươi bảy năm sau khi chiến tranh chấm dứt, vào tháng 6 năm 2002, trong dịp tôi dự một hôn lễ hết sức đơn giản của một cặp nam nữ trẻ tuổi người Hoa Kỳ tổ chức trong một nhà kho của một sở cứu hỏa trong làng nhỏ thuộc tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, Trên tường có treo một tấm bảng gỗ, có viết một câu để vinh danh người lính cứu hỏa. Tôi rất cảm xúc khi đọc và nghĩ ngay tới người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nói chung, các thủy thủ và biệt hải nói riêng. Xin để tôi chiến thắng, và nếu tôi không thể thắng thì xin để tôi can trường trong nỗ lực của mình. Đọc xong câu trên thì chúng ta nghĩ tại sao chúng ta cứ tiếp tục dày vò chúng ta với sự chiến bại mà không hãnh diện về sự can trường của biết bao anh hùng của các quân binh chủng. Thưa quý vị, với một tâm hồn như thế, tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại đã mô tả hành trình của một thủy thủ từ thuở thiếu thời mộng hải hồ, những năm tháng trong học viện hải quân, thời gian thực tập trên hạm đội số 7 của Hoa Kỳ, cho đến khi chính thức bước vào những chuyến hải hành, rồi nắm các chức vụ từ thấp cho đến cao trong Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Trải qua bao nhiêu biến cố chiến trận, chàng thanh niên Hồ Văn Kỳ Thoại đã ghi trong nhật ký hải hành riêng của mình những kỷ niệm đáng nhớ nhất mà ông từng sống, rồi lùa hơi thở vào những dữ kiện tưởng như vô tri, nhưng thực ra đã thấm đẫm một thứ tình cảm chung thủy với đơn vị mà từ đó ông đã gắn bó, vui buồn, vinh nhục với những đồng đội, cũng như những giây phút lãng mạn nhất chợt nhớ đến một hình bóng giai nhân. Bích Huyền xin phép tạm ngưng bài viết Can trường trong chiến bại để mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Biển mặn của Trần Thiện Thanh do tác giả trình bày.
Sông Thái Bình Dương rồi từng đêm sương sóng vỗ về du rước quê hương, nhưng quê hương chưa ngủ khi bom đạn tơi bời còn nhục nhằn dưới ruộng chiến. Tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe muối phá trong lòng. Mẹ là mẹ trùng dương, gào than từ bài trước gành sau. Tuổi trời quá mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu, vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng nàng xóa tóc trên biển say. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi, xa vắng đợi tôi vượt chuông dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh, gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tuốt qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biến mặn trên môi.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta cùng Vũ Ánh tiếp tục điểm sách Can Trường trong chiến bại, cuốn sách của cựu đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Thì thưa quý vị, từ trang 89, ông nói về trận Vũng Rô năm 1965, cuộc nổi loạn trong hải quân cũng năm 1965 mà báo chí thời đó quen gọi là vụ đảo chánh trong lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Sở phòng vệ Duyên Hải và những công tác bí mật tại miền Bắc Việt Nam, việc thành lập hải quân vùng 1 Duyên Hải và chương trình chuyển giao cấp tốc của Hải quân Hoa Kỳ. Mỗi giai đoạn có những sự việc diễn ra mà tác giả phải sống, phải suy nghĩ, phải giải quyết, nhất là trong hoàn cảnh cuộc chiến mỗi ngày một lan rộng cùng với tình hình chính trị càng ngày càng phức tạp. Trong gió lốc của những chính biến tại miền Nam Việt Nam vào giữa thập niên 60, tới những năm đầu của thập niên 70, quân đội rất dễ bị lôi kéo vào những mê hồn trận, vào nạn bè phái, quân phiệt và đảo chính. Trong nhiều tài liệu và nhiều bài viết liên quan đến Hải quân Việt Nam, ít người đề cập đến biến cố nổi loạn ở Bộ Tư lệnh Hải quân giữa thập niên 60. Dường như tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại là người đầu tiên đề cập rất chi tiết đến biến cố vừa kể trong tác phẩm của mình. Một biến cố làm tê liệt một cách vô lý bộ phận chỉ huy của một binh chủng trong một thời gian đủ nguy hiểm cho việc phòng vệ vùng Duyên Hải vào thời kỳ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đang trên đường phát triển, cũng như vào thời kỳ mà Cộng sản miền Bắc bắt đầu xâm nhập vũ khí đạn dược, tình báo vào miền Nam bằng đường biển. Cái khéo của cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là ông tường thuật rất ngắn gọn và mạch lạc vụ này, và loại bỏ được cảm tính của chính ông đối với các sự kiện, cho nên lối ghi nhận của ông đầy tính thuyết phục. Ông đã để cho người đọc tự tìm lấy kết luận của họ. Những trang kế tiếp, ông viết: hôm nay đã sắp hết thượng tuần tháng 3, thời tiết bắt đầu thay đổi, oi nồng như cái nóng đặc biệt của thời gian cách đây 32 năm tại miền Nam Việt Nam. Tôi cho rằng sức nóng đặc biệt vào thời điểm chênh vênh đó, một phần do thời tiết, nhưng phần lớn là do tình hình quân sự biến đổi khá nhanh. Sự thất thủ Phước Long, rồi Ban Mê Thuột và một chuỗi những sai lầm của vị Tổng Tư lệnh tối cao quân đội đương thời là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi ông ra lệnh cho quân đoàn 2 rút lui khỏi cao nguyên Trung Phần đã khiến cho các con cờ domino lần lượt ngã theo. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và những tỉnh phía Nam Trung Phần trở nên hết sức nguy kịch. Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đã để từ trang 197 đến những trang cuối của cuốn sách để mô tả tình hình rối loạn trong vùng trách nhiệm của ông, đó là vùng 1 Duyên Hải. Tác giả Vũ Ánh nói rằng: tôi thiệt nghĩ có lẽ những chương cuối cùng của Can Trường trong chiến bại sẽ thu hút độc giả nhất. Biến cố ở quân đoàn 1 trước khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản đã được nói tới rất nhiều, nhưng phần đông tác giả viết hồi ký chỉ lục tìm đống dữ kiện liên quan để mong đưa ra những huyền thoại, ngoại trừ Hồ Văn Kỳ Thoại. Chưa có tác giả nào chịu khó lục săn đuổi, hệ thống hóa và để mắt sâu vào chi tiết hiện thực của tình hình lúc đó ở vùng 1 chiến thuật. Tuy nhiên, cũng chính vì lối làm việc kỷ luật, tỉ mỉ và kiên nhẫn dựa trên nhật ký hải hành, những điều ông viết ra có thể làm cho một số nhân vật được nêu tên không hài lòng. Nhưng tác giả cho rằng ông cần phải trả sự thật về cho lịch sử. Lịch sử có tiếng nói riêng của nó, và dĩ nhiên chẳng uy lực nào đàn áp nó được. Chính trong những đống dữ kiện mà tác giả đề cập trong tác phẩm, người ta có thể tìm thấy nhiều con người còn trái tim nồng ấm với đất nước. Và ngay cạnh đó, không thiếu những người không bao giờ tê liệt với quyền hành, quyền lực, công danh, nhưng dễ biến thành tượng đá lúc lâm nguy.
Tàu làng bên lạnh đến trôi dạt theo sóng vào miền tuyết băng, tuyết rơi ngăn đường về để tàu anh đi ngàn lối, tuyết xinh như lần đầu gặp nhau dưới đêm trăng. Em nghe không, lạnh lùng trong tuyết giá anh nhắc tàu gió đông về mặt em buồn ngẩn ngơ, khi em biết anh nhìn không nói nên cúi đầu làm tim anh sao xuyến. Muốn nói yêu em nhưng ngại lúc qua cầu lúc răng mờ đường đi, nên anh biết trong lòng mái khô áo vàng dù má em phai hồng. Thế rồi chiều nay tàu anh đi trong biển tuyết, lặng nhìn màn tuyết giăng giăng trong chiều bay chiến hạm quên lối đi, tuyết rơi rơi thật nhiều đồng đầy vai anh phu kín, nhớ em anh lại gần gục đầu cho ấm tim cuồng. Nhưng anh ơi, tình mình như tuyết trắng đêm giá băng vào lòng nhau.
Thật là nhung nhớ quá khi nghe giọng hát rất quen thuộc với đời lính, nữ ca sĩ Thanh Tuyền mà Bích Huyền vừa gửi đến quý vị và các bạn trong ca khúc Biển Tuyết của Nhật Trường. Mời quý vị và các bạn đón chờ nghe một thoáng hương xưa tuần tới. Bích Huyền sẽ tiếp tục nói về cuốn sách Can Trường Trong Chiến Bại của cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Ngủ ngon, mộng bình thường đêm nay các bạn nhé.
Nên anh biết trong lòng yêu mái của áo vàng dù má em phai hồng. Thế rồi chiều nay tàu anh đi trong biển tuyết, lặng nhìn màn tuyết giăng giăng trong chiều bay chiến hạm quên lối đi, tuyết rơi rơi thật nhiều đồng đầy vai anh anh lại gần gục đầu cho ấm tim vui. Nhưng anh ơi, tình mình như tuyết trắng đêm giá băng vào lòng nhau. Nhưng anh ơi, tình mình như tuyết trắng đêm giá băng vào lòng nhau. Nhưng anh ơi, tình mình như tuyết trắng đêm giá băng vào lòng nhau.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới, phát thanh mỗi ngày tại Việt Nam từ 20:30 đến 21:30 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantraimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.